Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị ngồi, chúng tôi giảng tiếp đến thiền căn bản. Đây là một câu hỏi: thế nào trừ cái nghi quê hương thân thuộc? Nên nghĩ thế này: trong thế giới sanh tử, tự nghiệp duyên ràng buộc, thì đâu là thân, đâu là sơ? Chỉ do ngu si khởi tâm mến bừa, chấp cho là thân. Đời quá khứ, đời vị lai không phải thân, mà nay làm là thân. Đời này là thân, mà quá khứ không phải thân. Ví như đàn chim như chiều về chung đậu một cây, sáng ra tùy duyên, mỗi con bay mỗi chỗ. Quê hương thân thuộc cũng như vậy. Ở đây tôi nhắc lại cho tất cả quý vị, nhất là giới tu sĩ, nhớ hiểu cho thật rõ. Bởi vì người tu thì cái quan niệm về quê hương, về thân thuộc phải cho rõ ràng. Chúng ta đừng lầm lẫn đã đi tu mà còn nặng tình quê hương, nặng tình thân thuộc, thì sự tu hành nó khó đến nơi đến chốn. Vì vậy là người tu sĩ trong đạo Phật thấy tất cả nơi đều là quê hương của mình, tất cả người đều là thân quyến của mình, chứ không chỉ có anh em, cha mẹ, những người đó mới là thân, ngoài ra đều là sơ, không phải như vậy. Bởi vậy cho nên đây muốn nhắc cho chúng ta nhớ cái tình quê hương thân thuộc nó chỉ có ở với người cư sĩ tại gia, còn người xuất gia rồi thì cái tình đó nó không còn, mà phải thấy chung tất cả. Trong đây có cái ví dụ như đàn chim chiều về chung đậu một cây, sáng ra tùy duyên, mỗi con bay mỗi chỗ. Đó là chúng ta thấy mỗi chiều các nơi có những đàn chim đi ăn, rồi cái thì nó bay tụ về đậu trên một cây. Nhưng mà khi đậu đó chỉ một đêm, sáng ra thì nó bay đi mỗi con mỗi nơi. Cái điều đó hết sức là rõ ràng. Ví dụ như chùa Ấn Quang, những năm về trước chúng tôi quy tụ về đây đông đảo 30-40 tăng sinh ở học. Nhưng bây giờ những người cùng ở với chúng tôi ngày xưa tìm lại thì không còn ở đây mấy người, mà kẻ đi nơi này, người đi nơi nọ, chứ không phải ở mãi một chỗ. Thì như vậy mới thấy rằng cái nơi chốn chúng ta ăn ở chỉ là một thời gian tạm, rồi mỗi người phải đi mỗi nơi để mà sinh sống, để mà làm Phật sự. Đó là cái chuyện rất là thường. Còn ở trong đây lại nói tất cả cái người thân của chúng ta ngày nay ra đời thấy là thân, nhưng mà trước khi ra đời chưa chắc là đã có thân, rồi sau này cái thân thuộc đó nó cũng mất đi chứ nó không còn. Vì vậy mà ở đây nói sanh trong thế giới, mỗi người tự có tâm khác, duyên hợp nên thân, duyên tan thành sơ, không thể có nhân duyên quả báo quyết định mãi, cùng nhau thân cận. Ví như cá khô, tay nắm chắc thành khối, do nắm nên hiệp, buông ra thành tan. Cha mẹ nuôi con, đến khi già con đền đáp lại. Con nhờ sự bồng ẩm, nuôi nấng nên phải báo đáp lại. Nếu thuận ý cha mẹ là thân, nghịch ý cha mẹ là sơ. Có khi thân không có ít mà trở lại hại, có khi sơ không hại mà có ít. Cái đoạn này tôi nhắc cho quý vị nhớ, chắc rằng quý vị cũng nghi tại sao trong đây nói có khi thân không có ít mà trở lại hại, có khi sơ không hại mà có ít. Bởi thế này, thường thường con đối với cha mẹ hoặc cha mẹ đối với con thì cái tình thân rất là nặng nề. Nhưng mà tình thân đó, nếu người cha, người mẹ biết đạo đức thì con tùy thuận theo cái đạo đức của cha mẹ mà ăn ở, mà sống, thì đó là hòa hợp, đồng có lợi. Ngược lại, nếu người cha, người mẹ mà thiếu đạo đức thì con cũng bắt chước hay là làm theo cái đó, thì nó sẽ tổn thương, sẽ đau khổ mai kia. Vì vậy mà nói rằng có khi thân không có ích mà trở lại hại, có khi sơ không hại mà có ích. Tôi thí dụ cụ thể một chút. Thí dụ như người cha mà không biết tu, cho nên rồi uống rượu mỗi ngày, hết chai này qua chai khác, thì như vậy nếu là con có hiếu thì sao? Là phải mua cho đủ để cho cha uống, thì mua đủ cho cha uống đó là thành. Còn nếu ông cha tới cử mà không có rượu thì sao? Thì ông chửi, chửi thì thành sơ là thành sơ. Như vậy thì chúng ta vì có hiếu mà mua đầy đủ trong uống hoài thì ông sẽ làm sao? Sẽ mang bệnh, sẽ chai gan chẳng hạn. Như vậy đó, thân là hại hay lợi? Có rượu thì ông vui, càng nhiều thì càng vui, thì đó là thân. Nhưng mà chính cái vui đó trở thành bệnh. Vì vậy mà nói thân, có khi thân mà trở thành bệnh, mà trở thành ra tai hại. Còn có khi sơ mà lại có ít. Nếu mà cha uống rượu nhiều quá, đòi con không dám mua, mua chút chút vậy thôi, thì sẽ bị rầy. Bị rầy thì đó là sơ rồi. Nhưng mà cái bị rầy đó làm cho cha uống ít, uống ít thì nó không bệnh, không có bị say sưa, thì như vậy có lợi có ít. Sơ mà có lợi. Bởi vậy cho nên phải hiểu, có khi thân có lợi, có khi thân lại không có lợi mà có hại. Đó là tôi nói thí dụ cụ thể cho quý vị biết rõ cái ý ở đây. Người do nhân duyên nên sanh ra ái, bởi nhân duyên ái nên trở lại hại người. Ví như họa sĩ họa tượng người nữ, trở lại yêu thích tượng ấy. Người yêu quê hương thân thuộc cũng như thế. Ở đây dùng một cái thí dụ để nói rõ cái ái nó trói buộc con người, mà nó làm cho con người phải bị trong cái cảnh ràng buộc vô nghĩa. Nói rằng vì chúng ta có cái tâm ái, ái tức là mến thương nhiều, mà nhân ái cho nên nó lại trói buộc, nó làm hại người. Ví dụ như ông họa sĩ, ông vẽ người nữ đẹp. Khi vẽ rồi cho ông thấy người nữ đó đẹp quá, ông lại thương người nữ đó. Thì như vậy, chính mình tạo ra, rồi mình lại yêu thương, nó không có nghĩa lý gì hết. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta đối với người thân, chúng ta thương, chúng ta quý, đó là cái rất tốt. Nhưng mà đừng có bị trói buộc bởi những cái thương, cái quý đó. Thì như vậy là hay. Chứ vì thương quý, rồi chúng ta chiều theo cái sự trói buộc, đó là không tốt. Người yêu quê hương thân thuộc cũng thế, tự sanh nhiễm trước, nhiễm trước những cái bên ngoài. Trong đời quá khứ, ngươi vẫn có quê hương thân thuộc, đời này ngươi đã làm gì? Ngươi không thể làm lợi ích cho người thân đời quá khứ, người thân đời quá khứ cũng không thể làm lợi ích cho ngươi. Hai bên đều không thể làm lợi ích cho nhau. Trong cõi thế giới không định vô biên này, có nghĩ đến người thân hay không thân cũng chỉ là nghĩ suông mà thôi. Như vị A-la-hán dạy đệ tử mới xuất gia còn luyến ái người thân rằng, thì ở đây tôi nhắc lại cho tất cả quý vị hiểu rõ cái tinh thần này. Bởi vì trong đạo Phật, nhìn con người không phải chỉ nhìn ngay cái hiện tại, mà phải biết rõ con người chúng ta có mặt trên cõi trần không phải chỉ một lần này, mà là vô số kiếp rồi. Mà đã là vô số kiếp rồi thì mỗi lần ra đời có cha, có mẹ, có anh, có em. Như vậy thì vô số kiếp thì cha mẹ anh em chừng nhiêu? Quý vị nghĩ chừng nhiêu? Tính hết nổi, phải không? Như vậy thì từ cái lý luân hồi đó mà chúng ta phải mở rộng cái tâm, nhìn mọi người trên thế gian đều là thân thuộc của mình hết. Cho nên trong kinh có kể câu chuyện khi Đức Phật ngài đi vào trong Thi Lâm, thấy một đống xương khô to, cái Phật quỳ xuống đảnh lễ, thì ngài A Nan nói rằng: xương khô mà Thế Tôn lễ làm gì? Thì Phật nói: những đống xương khô này đó là cái xương của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta, vì vậy mà ta phải đảnh lễ. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta đâu chỉ có cha mẹ, có anh em trong một đời, mà còn bao nhiêu cha mẹ anh em những đời khác. Thì như vậy, nếu mà chúng ta chỉ có biết anh em cha mẹ trong đời này, rồi đem tất cả cái tình thương cột trói ở trong đó, không làm được những điều hay, điều tốt, thì rất là uổng. Vì chúng ta phải nhớ rằng mọi người trên thế gian không phải là thân thuộc gần gũi thì cũng là bà con xa, chứ không có ai là người quán thù, không ai là những cái kẻ chưa từng quen biết. Như vậy thì với quan niệm đạo Phật, ai ai trên thế gian cũng là anh em, cũng là cha mẹ, không ghét ai, không thù ai, mà đều thương tất cả, thì cái đó rất tốt. Còn chúng ta chỉ cột đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là quyến thuộc của mình, thì người ngoài cha mẹ anh em quyến thuộc của mình, họ khổ mặt họ, họ đau đớn mặt họ, mình không màng, không nghĩ tới, thì đó là mình bị hạn cuộc. Cho nên chúng ta phải nhớ tất cả người trên thế gian đều là thân thuộc gần và xa của chúng ta trong đời này hoặc nhiều đời khác. Nói như vậy thì quý vị có khi cũng còn ngờ, tôi nói thí dụ cho cụ thể hơn. Thí dụ Có những người chúng ta chưa từng quen biết, nhưng vừa thấy mặt họ cái có cảm tình liền. Thì như vậy là tại sao? Lẽ ra quen biết nhau mới có cảm tình. Cái này chưa từng quen biết mà thấy mặt cái có cảm tình. Rồi ngược lại, có những người chưa từng quen biết, họ chưa từng làm khổ đau mình cái gì trong đời này, mà thấy mặt họ thì dễ ghét quá. Có vậy không? À, như vậy thì họ với mình đã chưa có oán thù, chưa có hại nhau, mà tại sao thấy mặt ghét? Thì đó, trong hai trường hợp đó để cho chúng ta biết, người thân của chúng ta thuở trước mà bây giờ gặp nhau chúng ta không nhớ, nhưng mà thấy cái thì có cảm tình, tự nhiên có cái mến. Còn ngược lại, xưa kia những người đó hại mình, làm khổ mình, thì bây giờ ra đời quên rồi, nhưng mà thấy mặt họ cái tự nhiên không có cảm tình đó. Rồi tự ghét. Rồi có nhiều người họ cứ nói tại sao mà xã hội bất công, có người đi tới đâu xin cái gì nó cũng cho, nhờ cái gì nó cũng giúp, còn mình vô duyên xấu số gì, tới đâu người ta cũng ghét hết. Như vậy mình trách xã hội, đó là đúng hay là sai? Sai chỗ nào? Sở dĩ người ta thấy mình ta không muốn ngó đó là không phải mới đời này, đời trước mình đã tung hoành, mình làm cho người ta khổ quá rồi, giờ gặp cho người ta chán là sợ, cho nên muốn cái gì nhờ cái gì người ta lánh xa, người ta không giúp. Còn bây giờ người ta vừa thấy người đó cái vui lòng giúp, vui lòng để mà lo lắng cho, thì đó là đời trước người ta đã tạo cái duyên, cho nên gặp nhau mới là có cái cảm tình liền, cần thì giúp. Đó là cái ý nghĩa trong cái luân hồi. Mỗi lần trở lại chúng ta quên, tuy quên mà không phải quên hẳn, nó còn có một cái gì thầm ở trong đó. Như vậy để thấy rõ rằng không phải chúng ta chỉ có mặt một lần này. Nếu mà chúng ta chỉ biết mình sống chỉ có đời này thì mới hạn cuộc ở trong cái tình thân cha mẹ anh em quyến thuộc của mình, ngoài ra không cần biết. Còn nếu mình đã biết rõ rằng trong luân hồi mình đã có mặt nhiều kiếp nhiều đời, thì mọi người gặp lại trên thế gian này đều là thân thuộc của mình hết, ai cũng là người đáng thương, ai cũng người đáng quý, không buồn không giận không ghét bỏ ai. Thì như vậy đó là cái tâm đạo đức nó tăng trưởng, mà đúng với cái tình của người biết nhớ, nhớ ơn nhiều người trong nhiều kiếp đã giúp đỡ mình, ai cũng là ân nhân. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì cái lòng tu hành của mình nó mới được mở rộng, và tinh thần đạo đức, tinh thần từ bi nó mới tràn ra. Chứ còn không thì mình bị hạn chế trong cái phạm vi riêng tư đó.